Tuần lễ qua chúng ta nghe nhiều đến chiến tranh, giặc giã, đói kém, động đất và nhất là thiên tai. Không những như vậy, chúng ta còn nghe nói đến vấn đề mà thế giới đang sợ hãi, đó là không phải là Covid nữa mà là chiến tranh hạt nhân. Những cái nước đang có bom nguyên tử, họ hăm he, họ dùng cái sức mạnh của bom nguyên tử để họ ức hiếp những người khác, để họ bắt chẹt những người khác, để họ lấn lướt những người khác, để họ cướp đất của những người khác. Và đùng một cái họ nói, coi chừng tôi sẽ dùng bom nguyên tử. Điều này đang xảy ra. Thực sự chúng ta bình an vì cớ chúng ta là con gái của Chúa, phải không quý vị? Và những điều này Chúa đã báo trước cho chúng ta. Những cái hoạn nạn, tai họa, chiến tranh, động đất. Tâm tình của chúng ta là con gái của Chúa, thì chúng ta phải sẵn sàng để gặp gỡ Chúa. Không phải sợ hãi, không phải bất an, giống như những người trong thế giới này. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta là con cái của Chúa thì chiếu sáng, và qua việc lành của chúng ta người khác sẽ nhận biết chúng ta là con cái của Ngài và họ ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta nữa. Quý vị biết người Ả Rập, người Ai Cập, Iran, Iraq, vân vân, họ là ai không? Họ là bà con của Abraham. Ở trong Kinh Thánh nói, tại vì Abraham là con của Thare, Thare bắt đầu từ cái nguồn giữa cái xứ Iran và Iraq, phía bắc của giáp với dòng sông của Josaphat, Arafat. Và ông đã được Chúa gọi để lìa bỏ cái quê hương, bà con, dân tộc đến một cái xứ mà Chúa ban cho. Và khi ông đi thì ông dẫn theo một người cháu, gọi ông là bác, đó là ông Lót. Và khi đi đến cái vùng đất đượm sữa và mật thì Chúa ban cho họ sự thành công. Và Chúa hứa là ông sẽ trở nên nguồn phước cho mọi người, và nhiều dân tộc sẽ gọi sẽ được phước bởi vì cớ lời hứa Chúa đã hứa với ông. Và Chúa sẽ làm cho dân tộc này trỗi hơn những dân tộc khác, và nhiều vua, nhiều chúa sẽ đến từ dân tộc hay là dòng họ hay là sự ban phước mà Chúa ban qua đời sống của Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12. Nhưng mà những ngày qua chúng ta nghe nói đến tại sao người Iran, Iraq và Houthi là một vùng của sát Biển Đỏ, sát Iraq và gần Iran, họ cứ nã bom rồi bên phía dưới Hamas là giáp với Ai Cập miền Nam, phía trên là Lebanon sát với Syria phía Bắc, và họ cứ đánh tấn công hoài những tháng qua. Hơn một năm sau ngày 7 tháng 10, những người Hamas đã đổ bộ vào cái vùng đất yên lành của người Do Thái, và họ tin rằng cái vùng đất đó là cái nơi đượm sữa và mật. Người Do Thái họ, Chúa cho họ cái sự khôn ngoan rất là lạ lùng. Họ trước đây đã bị khủng bố, đã bị lấn lướt, đã bị tuyệt, nhiều lúc phải bị tuyệt chủng. Chúng ta nghe nói đến Thế chiến thứ hai, 6 triệu người Do Thái bị hủy diệt. Họ đã bắt nước hơn 2.000 năm và cuối cùng Chúa đã phục hồi lại. Giống như câu chuyện Chúa nói là các ngươi hãy thấy cây vả, vì khi nào cây vả trổ bông là biết mùa hạ đã đến. Cây vả đây ở trong Kinh Thánh nói về dân tộc Israel. Cây nho thì nói về người Israel. Trái nho và cây nho thì chỉ về dân Israel. Đất nước Israel được hình thành năm 1948 vào tháng 5. Và khi mà Liên Hợp Quốc đã công nhận cái vùng đất này là một phần của một lãnh thổ đã bị mất đi hơn 2.000 năm, xóa tên trên bản đồ, và họ được lập lại một cái tên lần nữa, đó là Israel. Nhưng mà cái câu chuyện nó không có dễ dàng, yên tĩnh như vậy. Từ ngày lập quốc cho đến ngày hôm nay năm 1948 thì chúng ta biết đã bao nhiêu năm, gần 80 năm qua, đất nước này liên tục ở trong cái sự sống còn là chiến tranh. Và rất là lạ lùng, mỗi khi họ gặp những cái sức mạnh của những cái khối liên minh Ả Rập, từ phía Bắc là người Syria, phía bên kia là Iran, Iraq, phía trên khỏi phía Bắc, phía Nam là người Ả Rập, Ai Cập, phía bên bờ Tây của họ là Jordan. Những người này thực sự trong Kinh Thánh mô tả cho chúng ta biết đây là dòng dõi bà con với nhau, với gia đình của Abraham. Jordan hôm nay là phía đông, phía tây của cái bờ sông Jordan, là đất nước Jordan. Hay là chúng ta biết là đó là nơi hậu tự của Lot, đó là Ammon và Moab. Hai con gái của ông Lot lấy ông sau khi mà cái thành Sodom và Gomorrah bị hủy diệt, thì họ trốn lên núi. Mẹ của họ bị hóa thành tượng muối và họ trên núi. Vì cớ họ nhiễm cái thái hư tật xấu ở cái xứ sở Sodom của Gomorrah. Đạo đức không có đầu, không có đuôi và rất là thác loạn. Và bởi cớ đó họ ảnh hưởng đến khi họ được Chúa cứu ra khỏi thành Sodom của Gomorrah, thì họ phục rượu cha của mình và ăn nằm với cha mình. Nếu mà chúng ta nói về đạo đức thì nó là về loạn luân, phải không quý vị? Và đẻ ra hai giống dân, Moab và Ammon. Đó là đất nước Jordan ngày hôm nay, là chúng ta thấy bà con với ai? Abraham, phải không? Và trong Kinh Thánh, sau khi mà Abraham về tới cái đất nước Canaan, thì Chúa hứa cho ông có dòng dõi đông như sao trên trời, như các bờ biển. Nhưng mà đến lúc ông đã, khi chúng ta bắt đầu học về ông Abraham, thì trong Kinh Thánh nói là ông đã 75 tuổi rồi. Ở đây có ai 75 tuổi mà chuẩn bị có con chưa? Chưa. Chuyện không thể có được, và chuyện nói đến là xấu hổ, mắc cỡ và không thể tin được. Và lúc mà Abraham được mô tả đến trong Kinh Thánh đầu tiên, ông Abraham chứ không phải là Abraham, là tên của cha tôn quý, là được coi trọng, được tôn quý. Abraham có nghĩa là như được Abraham. Nhưng mà Chúa nói là bây giờ ta sẽ hứa cho con dòng dõi đông như sao trên trời, như các bờ biển. Lúc đó ông 75 tuổi, ông đã được ra khỏi cái xứ đượm sữa và mật, và ông chờ miết đến năm 95 tuổi ông cũng chưa thấy mụn con nào hết cả. Ở đây có ai 95 tuổi rồi? Bà cụ 97 tuổi. Cảm ơn Chúa. Bây giờ quý vị hình dung nghe, ngày sau năm này, ngày sau bà cụ Trương Văn Tốt sẽ có một người con bồng lên tai. Quý vị tin không? Lúc đó già quá rồi. Bà Sarah là vợ của Abraham lúc bây giờ, là Sarai, là công chúa, cũng nghĩa là công chúa đó. Già quá rồi, làm sao có con được. Bà nghe lời hứa của Chúa, bà cười. Bà nói sao là một người già như tôi mà phải có con được. Và Chúa nói sao ngươi cười. Bà trốn phía sau cái vách. Con có cười đâu thưa Chúa, ta thấy ngươi cười. Và bà yên lặng, là bà không thể dối được trước mặt Chúa. Và Chúa nói rằng từ đây về sau ta sẽ đổi ta tên là Sarai, là thành Sarah, tức là cười, thay vì là một người công chúa thành là một người của sự vui mừng. Và Abraham tên của người được tôn quý thì trở nên Abraham là cha của nhiều dân tộc, và nhiều dân tộc sẽ nhờ ngươi mà được phước. Điều xảy ra sau đó, chờ mãi gần 100 tuổi, bà Sarah đã già quá rồi, bây giờ mình làm giúp Chúa vậy. Giúp Chúa bằng cách là đem một cái con đòi là người nô lệ, là người Ai Cập, tên là Aga, còn son, còn sẻ, còn trẻ trung, còn đầy sức sống. 1, 2, 3 cái dòng nào cũng đủ vòng nấy, đem tới cho ông chồng của mình là Abraham. Và nói rằng chắc là tại vì ngày xưa tôi tớ trong nhà sanh đẻ thì tôi tớ đó thuộc về người chủ của mình. Và bởi cái đó nói là nhờ Aga đẻ ra cho bà một người con. Và người con đó sẽ là thuộc dòng giống của Abraham và sẽ là kẻ kế tự, sẽ nhờ người con đòi đẻ ra đứa con đó mà họ có một cái dòng giống tiếp nối ở trong gia đình của Abraham. Bà giúp Chúa bằng cách đó quý vị. Quý vị biết điều xảy ra không? Ở trong Kinh Thánh nói là sau khi cái người nô lệ Aga thấy mình có thai và bắt đầu lên mặt với bà chủ của mình. Tại vì ngày xưa, thực sự không phải ngày xưa, người Việt Nam của chúng ta cũng có câu giống giống vậy. Người ta nói là cây độc thì không có trái, gái độc thì không có. Quý vị nói không phải tôi nói. Đừng có nói. Quý vị nào mà lỡ không có con đừng có buồn. Tại vì cái đó là đôi lúc cái thành kiến của cái người ngày xưa, họ nghĩ là con cái là sự nghiệp, con cái là kế nghiệp, con cái là cơ nghiệp đó. Thì họ thành kiến về điều đó. Cho nên bà Sarah bà ấm ức trong lòng. Một người chủ, một cái người còn trẻ trung. Và bà ở trong Kinh Thánh là công chúa rất là đẹp. Đẹp đến mức độ là khi mà gia đình của Abraham đi xuống xứ Ai Cập thì vua Ai Cập là gì? Mê bà đó luôn. Đến mức độ là nhường đất, nhường đai, nhường tất cả những cái điều tốt nhất cho gia đình của Abraham. Bởi vì bà Sarah, Abraham nói dối. Đây là em gái của tôi. Thỉnh thoảng tôi giới thiệu với mọi người Bảo Lộc, ở đây là em của tôi. Tại vì Abraham sợ mạng sống của ông không an toàn. Mà thật sự Abraham và bà Sarah là bà con, anh em, cô cậu rất là gần. Mà ngày xưa thì họ cho phép anh em cô cậu, chú bác với gia đình sau một cái second generation có quyền để lấy nhau. Và bà cũng yên lặng trong chức vụ là đứa em của Abraham. Và nhờ như vậy cho nên Abraham được giàu có. Đến khi Chúa can thiệp vào, Chúa nói điều đó không được, sai trái, không có đạo đức. Tại vì ông Abraham đã có vợ và đây là vợ của Abraham. Và Chúa làm điều gì đó là vua Ai Cập, cả cái cung điện bị hoạn nạn, bị dịch lệ, bị gì đó ở trong Kinh Thánh mô tả là bị rất là lớn. Ông mới kêu Abraham tới, ngươi đã làm điều gì, tại sao lừa phỉnh ta? Và Abraham nói là tại vì tôi sợ vua. Và có thể là quyền lợi chút chút phía sau là đất vượng, vườn tược quyền lợi phía sau. Nhưng mà Chúa đã tha thứ cho ông về cái sự yếu kém đức tin này và ông phải ra, rời ra khỏi xứ Ai Cập. Hồi nãy tôi kể chuyện cho quý vị về Abraham dài dòng quá phải không quý vị? Tôi muốn nói đến một điều. Sau đó thì con Abraham sinh ra đầu tiên, mà đúng ra là Chúa dùng cái dòng giống chính sanh bởi người vợ của Abraham, chứ không phải là người tôi mọi, Aga, để sanh ra Isaac. Và khi mà nàng hầu hay là cái người nô lệ thấy mình đã có thai thì cười chê cái bà chủ của mình, tại bà không có con. Bà, cái người hầu này, lên mặt. Và bởi cớ đó chọc giận đến bà Sarah. Quý vị hình dung như thế nào khi bên cạnh mình có người vợ cứ tại ông đó, cái đứa tôi tớ đó coi thường tôi, ông cư xử tôi như thế nào, ông phải binh vực tôi, ông phải lên án nó, ông phải chửi rủa nó, ông phải đánh đòn nó. Quý vị thấy hình dung Abraham gì dễ xử hay khó xử quý vị? Khó lắm. Cho nên người Việt Nam nói một câu là một vợ thì ở ăn cơm, xin lỗi, một vợ thì dừng đèo, tôi không biết là sao, người ta nói là sang trọng đẹp đẽ, mà hai vợ thì cũng may phước là Abraham. Ông không đến nỗi Abraham không đến nỗi ở chừng em, nhưng mà ông bây giờ ông tìm cách là ông đuổi cái người hầu đi, mặc dù trong lòng ông vẫn thương lắm. Quý vị thấy hình dung như thế nào khi mình lỡ có con với một người khác, bây giờ mình nở là mình đuổi cái người đó đi. Tôi nghĩ ông Abraham mắc ăn mắc ngủ chắc thời gian rất là lâu. gói tiền, gói của, đem lương thực tới đưa cho người hầu của mình, đem đi xa. Ở trong Kinh Thánh là gửi đi xa. Và đó là cái người đầu tiên là con của Abraham, tên là Ishmael. Và ở trong Kinh Thánh, sau khi mà nàng Aga đi do giữa sa mạc thì nàng khóc, không biết nàng đi đâu, không biết chỗ nào để ở, bụng thì bự, chuẩn bị sanh con mà không có người bên cạnh. Và thiên sứ nghe tiếng kêu khóc Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời đã nghe tiếng kêu khóc và thiên sứ hiện ra. Hỏi tại sao ngươi khóc? Hỡi con đòi của Abraham, Aga, tại sao ngươi khóc? Khi mà Chúa nghe tiếng than khóc của quý vị, Chúa hiểu, Chúa biết chúng ta là ai, con của ai, dòng họ gì, đang ở trong tình trạng nào, giống như Aga. Và Aga trình bày cái năn đề của mình. Chúa nói không, ta sẽ ban phước cho người, ban phước cho đứa con của người. Và nó sẽ đối nghịch với anh em của mình. Và nó có sức mạnh mà không ai địch lại nó. Và Chúa ban phước cho dân tộc Ishmael ngày hôm nay. Đó là dân, tiếp tục là những người ở phía bắc, ở phía đông của, phía đất bắc và phía đông của đất nước Israel ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay, những nước Ai Cập luôn luôn thù hận người Do Thái là như vậy. Nhiều cái lịch sử khác xảy ra, nhưng mà đó là một trong những cái nguyên nhân lớn và không giải quyết được. Họ cũng là con cháu Abraham. Người Hồi giáo, họ có một đền thờ. Nếu mà chúng ta coi những tin tức về Do Thái, thì có một cái đền thờ nóc vàng rất là đẹp. Đó là tượng trưng cho Jerusalem. Và đó là đền thờ Hồi giáo. Và đền thờ đó được xây ở trên một cái tảng đá. Và họ nói rằng đây là cái nơi mà Abraham đã dâng con của mình. Ở trong Kinh Thánh nói là khi mà Chúa thử đức tin của Abraham thì đem con trai của mình lên trên núi Moria để mà dâng, thì lúc bây giờ không có con chiên, con bò nào dẫn theo. Và đứa con trai là Isaac đi theo, thưa cha, lửa đây, củi đâu, củi đây, của lễ đâu, con chiên ở đâu? Chúng ta nghe một đứa con trai hỏi cha ruột của mình, một đứa con duy nhất. Abraham vâng lời đến mức độ là vâng phục đến cuối cùng, đến cái của lễ mà ông phải trả giá là đứa con trai ruột duy nhất mà ông có, tại vì Ishmael đã đi xa rồi. Và ông nói một điều, hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa. Cách đây 2 tuần trước chúng ta hát bài hát Jehovah Jireh, Đức Chúa Trời sắm sẵn. Trên núi Đức Jehovah sắm sẵn. Đó là cái câu tục ngữ của người Do Thái đến ngày hôm nay. Và ông nói rằng, con ơi, có lửa có củi mà Chúa đã sắm sẵn. Và lúc đó ông chuẩn bị tra tay, ở trong Kinh Thánh nói là tra tay là chuẩn bị giết con của mình, cột nó lại, chắc lên đống củi. Và lúc đó thì thiên sứ hiện ra nói, hỡi Abraham hãy dừng lại, ta biết lòng của ngươi, đức tin của ngươi. Và ông dừng tay lại, thì ông nghe tiếng em em em, quay lại thì thấy con chiên bị mắc ở trong, con dê được bị mắc ở trong cái bụi gai, và ông dâng của lễ đó lên. Người Hồi giáo họ xây cái đền thờ Hồi giáo của họ trên tảng đá đó, và họ nói là đây là cái tảng đá mà Abraham đã dâng Ishmael, chứ không phải là Isaac. Với người Hồi giáo, với người Do Thái, thế là Abraham thì luôn luôn được nhắc đi nhắc lại qua 3 đời. Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và Jacob. Và luôn luôn Chúa dùng 3 cái thế hệ này để Chúa hứa cho người Israel. Nhưng mà với người Hồi giáo thì Abraham, rồi đến Ishmael, chứ không phải là Isaac. Và đó là lý do họ vẫn tranh giành cái địa vị là con của ai, cái chức vụ như thế nào. Sau đó chúng ta biết gì xảy ra với Isaac là con của Abraham không? Abraham có một người con trai là Ishmael đầu tiên, bị đuổi đi ra hướng đông, là những người Iran, Iraq, Syria, Ai Cập, phía bên đông đó ngày hôm nay. Và cái người con trai bởi người vợ chính thức của mình là Sarah sinh ra là Isaac. Thì Isaac có 2 người con là Esau và Jacob. Và dòng dõi của những người phía bắc của Syria cũng thuộc dòng dõi của Esau. Esau là con trưởng nam của Isaac. Nhưng mà một ngày nọ anh ta đi săn bắn về, đói bụng quá, và thấy người em của mình là Jacob, 2 anh em sinh đôi. Thì Jacob đang nấu một món súp một món hot pot rất hấp dẫn. Hồi nãy chị Thủy làm chứng, cảm Chúa, cái cây aspen nó ngã xuống mà không phải tốn mấy ngàn. Ngày hôm nay, và cảm Chúa, Chúa làm cái điều, Chúa biết cái nhu cầu của chị. Tôi xuống, tôi nói, chị ơi, chị hôm nay đại hội thánh hot pot nghe. Rồi số tiền đó, Chúa đã xây cho chị. Thì Jacob đã nấu cái lẩu hot pot đặc biệt lắm, bốc mùi thơm phức. Thì sao? Cho anh ăn miếng. Em nấu gì vậy? Em đang nấu súp. Vừa quý vị hình dung như thế, đang đói, đang lạnh, đang cần cái thức ăn vào trong bụng của mình. Thì Esau không có vừa. Ông muốn, xin lỗi, Jacob nói là nếu mà anh muốn như vậy thì hãy đổi cho em cái quyền trưởng nam của anh. Tôi không hiểu ngày xưa người Trung Hoa và người Việt Nam cũng có cái phong tục rất là kỳ lạ này, là con trưởng nam là được kể quan trọng hơn hết. Ngày xưa họ nói câu là trưởng nam là có quyền quyết định cho cha mẹ của mình, cho cha của mình. Đến mức độ là nếu mà người cha chết đi thì người con trưởng nam đó có quyền, họ được quyền hưởng hết tất cả những cái của cải vật chất hậu tự. Có lẽ không công bằng không quý vị? Tôi không biết tại sao. Và bởi lẽ đó cuối cùng Esau không có quan trọng đến cái địa vị nữa vì đói quá. Không quan trọng cái địa vị và đổi cho em của mình cái chức trưởng nam. Và một lần nữa, Esau đã ra một thế hệ khác. Và thế hệ đó vẫn thù hằn ghen ghét đến thế hệ của Jacob ngày hôm nay. Gọi là Israel. Là Jacob được chuyển tên là từ người danh dật đến Israel là kẻ vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Hồi nãy tôi nói đến bao nhiêu cái tên quý vị nhớ không? Abraham, trước đây là Abraham, phải không? Abraham có là cha tôn quý, thì đổi lại Abraham là cha của nhiều dân tộc. Sarah, Sarai trước đây tên là gì? Công chúa, bây giờ được đổi tên là bà của người vui cười. Và Jacob được đổi thành Israel. Israel á, có nghĩa là người vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Jacob có nghĩa là danh dật. Tại vì khi bà vợ của Isaac sanh con ra, Rebecca sanh ra Jacob và Esau, thì trong Kinh Thánh nói là Esau ra đời trước rồi sinh đôi. Nhưng mà bà mụ đẻ được Esau ra thì thấy đứa em cũng nắm cái gót, quý vị hình dung nó bao nhiêu tuổi? Mới vừa lọc lòng 12 tháng trong, xin lỗi, 9 tháng. Mà nó biết nắm gót, nó giành, nó kéo lôi gót của anh nó để nó ra trước. Nhưng mà cuối cùng bà mụ vẫn kéo đứa anh của nó ra trước. Và Esau lông lá, Esau có nghĩa là lông lá, bị người em giành giật cái chức vụ của mình từ trong bụng mẹ. Không biết tại sao như vậy. Và Jacob được đổi thành Israel, là đất nước ngày hôm nay là Israel. Esau là những cái người chung quanh cái vùng của người Do Thái đang sống ngày hôm nay, cộng với những người con cháu của ông Lot, bà con của Abraham. Như vậy tôi nói đi nói lại một cái điểm này, những dân tộc họ đang ghét nhau, đánh nhau, thực sự họ bà con với nhau hết. Chú bác, cousin, anh em, và họ giành giật với nhau. Đến ngày hôm nay, cái sự sống còn, sự ghét, sự ganh tị đó vẫn còn ở trong lòng của những người Ai Cập và giết chóc lẫn nhau. Điều đáng buồn phải không quý vị? Người Do Thái ngày xưa họ rất là hãnh diện, và đến ngày hôm nay họ vẫn ngẩng mặt lên. Nếu quý vị gặp những người Do Thái ở New York, nếu quý vị gặp những người Do Thái đi ở đường này, nếu quý vị gặp Do Thái ở trong cái chợ búa, quý vị gặp Do Thái những cái sẵn hãng làm, quý vị thấy họ đặc biệt lắm. Thấy điều gì không? Cái đội mũ màu đen, áo trắng, quần đen, và họ không có sợ hãi, đi lúc nào họ cũng mặt cũng ngẩng lên, tại vì họ hãnh diện, họ nói là họ dòng dõi được Đức Chúa Trời chọn. Và những dân tộc khác là những dân tộc man rợ, không xứng đáng gì cả. Bởi cái đó trong Luca mà chúng ta học trước đây nhiều tháng trước, khi mà một người thâu thuế với một người Pharisee đứng ở trong đền thờ cầu nguyện, quý vị nhớ câu chuyện đó chưa? Người Pharisee đứng rất là gần cái nơi thánh, ngửa mặt lên, thưa Chúa, con không giống cái kẻ thâu thuế kia, con là người đạo đức, làm bao nhiêu cái điều răn, kiêng ăn một tuần lễ mấy ngày, dâng một phần mười đầy đủ và hãnh diện lắm. Còn người thâu thuế thì đứng ở phía xa chuốt mày cái hành lang gần cái cửa cho dành cho dân ngoài. Ông đấm ngực và nói rằng: thưa Chúa, con là người có tội. Và Chúa Giêsu kể câu chuyện này, Chúa nói rằng: ai trong hai người đó là người công bình hơn, đạo đức hơn, được Chúa nhậm lời cầu nguyện của họ? Quý vị biết ai không? Người Pharisee phải không? Người thâu thuế. Cho nên bài học của chúng ta hôm nay là gì? Mỗi chúng ta đây là có một cái DNA của dòng dõi Abraham. Từ giờ phút chúng ta bằng lòng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời mình, được tha thứ tội lỗi của chúng ta và được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là người da vàng, người da trắng, người mũi tẹt, mũi cao, người đỏ, người mễ, hay là những cái bản xứ khác mà chúng ta hay nói đến cái sự để mà kỳ thị họ. Chúng ta thường nhắc đến người khác là những người này Mỹ trắng kỳ thị mình lắm đó, nhưng mà thực sự người da vàng cũng kỳ thị dữ dội luôn. Khu đó mễ đen, khu đó đen không à, khu đó mễ không à, khu đó thế này khác. Quý vị thấy mình kỳ thị không? Mình nhớ mở miệng ra mình nói mình không kỳ thị, thực sự mình kỳ thị lắm. Trước mặt Chúa, tất cả mọi người trở nên dòng dõi của Abraham hết cả, nếu mà người đó là những người con cái của Chúa. Khi câu chuyện nói về cái hành trình của Chúa trong cái vùng cái là Galilee, gần cái hồ rất là đặc biệt của xứ Do Thái, đó là hồ Galilee. Và Chúa từ hồ Galilee đi ngang qua cái xứ, cái thành nhỏ, cái thành Jericho mà có lần chúng ta nhắc đến. Nơi đó Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người mù, tuần trước chúng ta học phải không? Và ở đây vừa chữa lành người mù xong thì có một cái người nghe Chúa đã chữa lành, làm phép lạ, và ông tò mò lắm. Và ông nghe Chúa đang đi ngang qua cái thành Jericho. Ở trong Kinh Thánh ấy, ông tên là Sa-chê, là một người trưởng ban thuế vụ. Vì là thuế vụ cho nên rất là giàu có. Xã hội nào những người làm cho thuế vụ cũng bị người ta ghét hết cả, không ai thương. Tại vì họ lấy nhiều hơn cái tiền thuế mà đúng ra chúng ta phải nộp để đóng cho chính phủ. Mà chính phủ của cái người Sa-chê, ông Sa-chê hôm nay không phải là người Do Thái, mà cho những người La Mã. Và đế quốc La Mã đang cai trị khắp nơi trên thế giới lúc bây giờ. Người Do Thái bị người La Mã cai trị và lấy tiền thuế của họ để đóng cho Caesar, cho nên họ tức giận ở trong lòng. Cho nên ai mà làm những người thâu thuế đó là họ nói là tại sao, họ ghét lắm. Hôm nay chúng ta, nếu mà chúng ta ở Việt Nam đi mà những người nghe đến thuế vụ chúng ta thấy không vui phải không? Và bên Mỹ này cũng giống như vậy, ai mà nghe nói làm ở phòng thuế thì chúng ta thấy là không có thích cái người đó chút nào. Tại vì cái ác cảm của chúng ta là họ lấy tiền của mình. Thực sự thuế đây chúng ta cũng nên nộp, đáng nộp, tại vì chúng ta không có thiệt hại gì cả. Mình sẽ hưởng về già, về chiều cuộc đời của chúng ta. Quý vị đi mình thấy đường xá được sửa sang, phải không? An ninh trật tự khắp nơi. Dù không phải là thiên đàng trên đất mà chúng ta cũng hưởng được một phần nào. Nếu chúng ta có cơ hội đi Do Thái, quý vị sẽ thấy cái đất nước này trong thời điểm đang bị cai trị bởi những người La Mã, cho nên họ ghét những người thâu thuế và làm cái sai cho những người đó. Còn chúng ta có những người nhân viên thuế vụ đây, thực sự họ làm công việc của họ thôi và họ thâu thuế đúng cho chúng ta. Mỗi cuối năm chúng ta phải khai thuế lại dù đã đóng thuế rồi. Ai nộp thiếu thì phải nộp cho đủ. Còn ai nộp dư thì trả lại nhiều hơn nữa, chứ không phải trả lại bình thường. Tôi nhớ là những năm mà khi mà còn bị Covid, mấy anh em đi làm tháng được tháng mất, ngày được ngày không, về than thở quá chừng cuối năm ai nấy cũng vui, mặt rạng rỡ lên. Tôi hỏi đi xảy ra, ủa sư ơi, tiền vô nhiều quá như nước vậy, hết cái tiền này vô tiền khác, cái tiền dịch rồi tiền này tiền nọ bù vô, rồi tiền thuế bây giờ khai lại. Đóng họ làm mấy tháng, hai tháng, trả là cả năm, nhiều hơn, gấp nhiều lần hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy các nước này đóng thuế là công bằng thôi. Tôi không phải là tôi làm thuế vụ, tôi dọn quảng cáo cho họ. Và tôi nói cái tình hình khác nhau. Người Thái họ ghét cái người thâu thuế lắm. Và cái ông Sa-chê này là trưởng ban thâu thuế nữa. Cho nên đàn em thâu thuế về đóng cho ông. ông đóng lại một phần cho chính quyền La Mã, rồi phần lớn ông giữ lại. Cho nên vì cớ đó, cho nên ở trong đấy là ông rất là giàu có. Ông rất là giàu có. Mà nếu mà giàu có, ngày hôm nay chúng ta thấy giàu có, nhìn vào một người biết giàu có là về cái gì không? Đôi lúc chúng ta bị lầm. Nhiều người đi xe rất là mắc tiền, chúng ta nghĩ người đó giàu có. Nhiều người hôm nay ở nhà rất là to, chúng ta nghĩ người đó giàu có. Chúng ta sẽ lầm hết. Có nhiều người xách cái giỏ LG, LI, IL gì đó tôi không biết. Hay là Red Bit, Bit Red. Rồi cái giỏ đó là mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn. Cái xe hàng triệu đô la, hàng năm 700 ngàn đô la. Đó là những người thực sự giàu. Và bên ngoài họ rất là bình thường. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng ráng xách cái giỏ thiệt là nặng tiền. Và thực sự chúng ta cũng chưa giàu được giống như những cái chữ là giàu có, là những cái hàng tỷ phú ngày hôm nay. Ông Sa-chê được kể hàng giàu có vì cớ ông là trưởng ban thâu thuế. Và ông lấy thuế rất là nhiều của những người Do Thái quanh cái vùng ông. Vì cớ đó người ta ghét ông rất là nhiều. Thực sự trong cuộc sống của chúng ta, đôi lúc chúng ta là những người thâu thuế mà người khác đang ghét. Có thể là cách ăn nết ở của chúng ta, lời nói của chúng ta. Có thể là cách mà chúng ta xe xu bên ngoài, người ta cũng không thích. Chúng ta khoe về con cái mình thành công, một số người cũng không thích. Quý vị thấy không? Phải không? Nếu chúng ta khen con cái của bạn bè mình thì họ thích lắm. Nhưng mà ngược lại chúng ta khen về con cái, chúng ta tăng nó lên. Có một người hỏi tôi, nói kể tụi tôi. Một ngày nọ em gặp một người quen. Vừa say hi xong cái người này mở miệng từ đầu đến cuối. Chưa cho em mở miệng một cái chữ nào hết cả. Nào là cần em được học cái này, trần học bổng rất là cao. Vừa ra trường, chưa kịp ra trường là cái job thiệt là lớn, kêu mời và nó đã được số tiền lương rất là lớn, vân 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 vân. Cái người này nói lại với tôi và họ không mua chút nào. Họ không cần biết là mình như thế nào, đó làm sao, khỏe hay không, những ngày tháng qua có vui buồn không. Kể một loạt về họ mà khoe. Thực sự chúng ta có điều gì khoe, điều tốt khoe không có sao hết cả. Nhưng mà ít nhiều chúng ta vô tình làm cho những người khác tổn thương và ganh tị với chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có sự khéo léo, khiêm nhường để cho chúng ta có thể được làm bạn với nhiều người và nhiều người biết Chúa qua nếp sống khiêm nhường của chúng ta nữa. Ông Sa-chê, ông khoe khoang, giàu có. Ông có một nếp sống mà nhiều người không thích. Và cái nhu cầu của ông đã đủ rồi phải không quý vị? Chưa chắc. Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng những người giàu có là họ thỏa lòng. Nhiều người nghĩ là tiền là hạnh phúc, tiền mua tiên, mua gì cũng được hết cả. Có tiền làm gì cũng được hết cả, mà chưa chắc. Đôi lúc chúng ta sẽ thấy những người xe xu bên ngoài, mình nghĩ là họ hạnh phúc lắm, chưa chắc. Mỗi con người chúng ta, Chúa đặt để một cái sự thiếu hụt ở trong tâm hồn của mình. Dù người đó đạt được danh vọng tối cao, tột đỉnh, họ vẫn chưa bao giờ thỏa lòng. Họ có tiền rất là nhiều, chúng ta cũng không bao giờ thấy hạnh phúc. Chúng ta có nhiều cái điều trong xã hội này đang thèm, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta hạnh phúc, chưa chắc. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta thấy rằng mọi người xung quanh mình, chính bản thân của mình đều có một cái nhu cầu. Dù cuộc sống chúng ta thành công về vật chất, tiến tâm về trong cuộc đời này thế nào chăng nữa, cũng chưa chắc. Mỗi người đều có một cái nhu cầu thiết thực. Từ khi con người phạm tội, ở trong đấy nó là thiếu hụt sự vinh hiển, sự hiện diện của Chúa ở trong nếp sống của mình. Và chính điều đó không bao giờ khiến cho chúng ta thỏa mãn được những cái điều mà chúng ta đang có trong đời này. Sa-chê ở trong tình trạng như vậy. Ông nghe Chúa Giê-xu đi qua và ông tìm đủ mọi cách để ông gặp gỡ, thấy được, chỉ cần thấy thôi. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói ra, vì ông lùn quá, xin lỗi, ở đây có ai bị thấp, đừng có nói tôi nói. Kinh Thánh nói. Nhưng mà lạ lắm, người ta nói như thế nào? Mập thì đẹp, ốm, cao sang, ốm, mập, đẹp, ốm, thì cao sang, cao thì sang, lùn thì quý phái. Quý vị đều được ở trong mấy điểm đó hết đó, không sao. Nhưng mà Sa-chê thì ở trong tình trạng đó, cho nên ông bị người ta có thể là chèn ông, lắng ông ra ngoài. Ông không có hội gặp gỡ Chúa. Có những khi chúng ta nghĩ đến những người quanh mình mà mình không ưa đó. Người đó không cần Chúa đâu. Người đó chết xuống địa ngục ráng chịu đó mục sư. Người đó đáng ở chỗ đó đó mục sư.
Thực sự chúng ta cũng là những người tội nhân, cũng đáng ở chỗ đó lắm nếu không phải sự thương xót của Chúa. Cho nên nhờ ơn Chúa, xin Chúa cho chúng ta có lòng thương xót để có thể thương được hết tất cả mọi người xung quanh mình. Nói thì dễ quá phải không quý vị? Làm sao thương được cho cái ông đó? Làm sao thương được cái bà kia? Làm sao tha thứ được cho người nọ? Đó là con người. Nhờ ơn Chúa, xin Chúa cho chúng ta học cái lòng thương xót của Chúa. Tại vì Chúa nói hãy thương xót như cha các ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót. Và khi ông nghe, ông muốn đến với Chúa Giêsu thì bị ngăn trở bởi những người xung quanh. Có những khi chúng ta là những người ngăn trở người khác đến với Chúa qua nếp sống của mình, không quý vị? Mình nói rất là hay, tôi là người tin Chúa đây. Nhưng mà hành động của chúng ta thì ngược lại. Mình nói rất là tốt về nhà thờ, nhưng mà lời nói chúng ta đôi lúc làm cho người khác bị tổn thương. Chúng ta là cái hàng rào ngăn trở những người khác đến với Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta không phải là những người ngăn trở nữa, mà hãy dẫn người khác đến với Chúa. Là một cái ống dẫn phước của Chúa đến cho những người khác. Và khi ông trèo lên cái cây, ở trong Kinh Thánh đó là cái cây, ở cái sung mà thực sự ở Do Thái có một cái cây, nếu mà chúng ta biết đến nó là cây thích, hồi nãy tôi nói đến là cây vả, cây vả, trái giống như trái sung. Quý vị có ăn trái sung bây giờ chưa? Xin lỗi, trái vả chưa? Ở Costco có bán, có khô, có tươi, có thỉnh thoảng cái mùa trái vả. Thì cái cây đó rất là nhiều ở đầy dãy cái xứ Do Thái lúc bây giờ. Ông trèo lên cái cây và ông nhìn xuống, vì ông biết cái đoạn đường đó ông sẽ có cơ hội gặp Chúa Giêsu đi ngang qua. Ở câu số 4 nói như vậy. Và khi Chúa Giêsu đi ngang qua đó thì quý vị hình dung đám đông đang đi theo Chúa, đang đi theo Chúa. Và ông thấy Chúa ngó lên ông. Ông mừng lắm. Ông không biết cách nào để gặp lại Chúa, tại vì đám đông ở phía sau đang bao bọc hết. Chúng ta nghe nói vừa rồi có những người ứng cử viên cho tổng thống và nữ tổng thống đang ứng cử là tổng thống tương lai, rồi thêm cái ông cựu tổng thống Trump. Và vừa rồi ông lái cái xe rác, ông đi đổ rác, thực sự có mấy giây thôi để mà làm cái việc là đả phá lại cái vấn đề cái ông tổng thống ngày hôm nay nói là những người nào bỏ phiếu cho ông Trump là những người rác rưởi hết. Thì ông đóng cái kịch thôi. Nhưng mà sau cái hậu trường, cái người lái xe rất là hãnh diện. Cái người lái xe thực sự sẽ đổ rác rất là hãnh diện. Tại vì sao? Anh ta được có cơ hội gặp cái ông cựu tổng thống chứ không là tổng thống bây giờ nữa. Cựu thôi, đã qua rồi. Nhưng mà có thể là tổng thống tương lai. Hãnh diện lắm, vui mừng lắm. Và bao nhiêu đài báo chí tới phỏng vấn anh. Tôi rất là hãnh diện tại tôi làm tài xế cho ông. Mấy giờ rồi? Tài xế như thế nào? Chỉ mấy xế cần. Lúc đó có một người gọi đến cho tôi. Hỏi anh có sẵn sàng đến đó để pick up rác ngày hôm đó không? Ở ngay khu đó anh ta sẵn sàng và không biết là gặp gỡ ai. Và đến khi tới người ta dán cái hình Trump thế này thế khác lên quanh cái xe truck rồi. Nói anh ngồi lên xe chuẩn bị lái. Và cái lúc đó ông Trump bước lên hỏi ông sẵn sàng bước chở tôi đi không? Ông nói sẵn sàng. Thực sự quay có mấy giây second rồi bắt đầu người ta chặn lại đuổi ông xuống tiêu rồi. Tại vì sự an ninh cho tổng thống. Sao chê có cái diễm phúc hơn cái người tài xế lái xe truck này. Tại vì Chúa đã gặp gỡ chính ông. Chúa đã thấy nhu cầu của ông. Chúa nói hãy bước xuống đây. Tại vì hôm nay ta sẽ vào trong nhà ngươi, thăm ngươi. Chứ không phải mấy second, mấy giây để đón tiếp nói chuyện, quay phim sẽ là xong. Không. Khi Chúa Giêsu thấy Sa-chê thì Ngài nói hãy xuống đây. Vì hôm nay ta sẽ làm khách tại nhà của ông, ở trong câu số 5. Quý vị thấy vui như thế nào khi chúng ta thấy một người không phải là tổng thống nữa hay là vua nữa mà Chúa của các chúa, vua của các vua đến với chúng ta nói hôm nay ta sẽ vào nhà thăm đoàn khách của ông, của bà, của chị, của em, chính mình tôi. Quý vị thấy vui không? Vui lắm. Xin Chúa cũng cho chúng ta tâm tình này. Hãy mời Chúa vào trong lòng của mình. Và nếu chúng ta đã có Chúa, biết Chúa trong lòng của mình, những người thân thuộc của mình họ đang cần cái diễm phúc giống như chúng ta vậy. Hãy giới thiệu về Chúa, nói về Chúa và sống về Chúa nữa. Đừng có nói không, tại vì ta nói là năng thuyết thì bắt năng hành. Nói về Chúa, nhưng mà cũng phải sống về Chúa nữa, để cho những người thân yêu của mình cũng có diễm phúc đó. Amen quý vị. Tại vì họ cũng là con cháu của Abraham. Cái tựa đề của bài học chúng ta học là gì? Người này cũng là con cháu Abraham. Ông bà anh chị em là con cháu Abraham. Chính mình tôi cũng là con cháu Abraham. Bạn bè thân yêu, cha mẹ anh chị em cũng là con cháu của Abraham. Họ cũng cần diễm phúc này. Và cuối cùng chúng ta thấy điều gì? Chúa biết rõ cái sự sâu thẳm ở trong lòng mình. Có những khi cuộc đời ông bà anh chị em, chính mình tôi đi ra mình vui mừng lắm, mình xô cho người khác, mình thành công. Tôi xô người khác, tôi thành công chỗ này, tôi học giỏi chỗ nọ, tôi cao ráo thế kia, tôi thành công vì gia đình hạnh phúc. Nhưng mà thực sự trong thẳm sâu trong lòng của chúng ta vẫn còn cái điều gì đó làm chúng ta thiếu hụt. Nếu chúng ta có Chúa trong lòng của mình thì trong Kinh Thánh nói là dù chúng ta được cả thế gian này nhưng mà mất linh hồn mình thì được ích chi. Chúa biết cái sự than thở trong lòng của mình, biết cái nhu cầu mà chúng ta đang thực sự cần gì. Và Chúa làm cái công việc gặp gỡ chúng ta. Chúa đã nhiều lần nhiều lúc nói lên tiếng nói Chúa muốn ở trong sự thông công giữa Chúa với ông bạn trên chính mình tôi, giống như trong Khải Huyền đoạn 2. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người đó ăn bữa tối với người và người với ta. Chúa đang mong mọi điều đó trên đời sống của tôi, ông bà anh chị em. Chúa thấy rõ cái nhu cầu đó. Và giống như Sa-chê, ông đã mở cửa đón Chúa vào lòng. Chúa không có lên án ông một chút nào hết cả. Tại sao ngươi thâu thuế nhiều quá vậy? Tại sao ngươi tham nhũng quá vậy? Tại sao ngươi tham lam quá vậy? Tại sao ngươi ác quá vậy? Có không quý vị? Đôi lúc chúng ta thay mặt Chúa, cái người đó ác lắm nha Chúa. Người đó tham lam lắm, người đó nói hành, người đó nói tội, người đó đủ thứ tội hết. Còn mình thì trong sáng quá. Chúng ta thấy những ứng cử viên tổng thống ngày hôm nay, là không phải ứng cử viên tổng thống không thôi, mà Hạ viện thượng nghị sĩ và Hạ viện hôm nay đang bầu cử rất là nhiều. Thì người này muốn người khác bầu cho mình, nói xấu người khác không à? Quý vị để ý không? Nói xấu, nói qua nói lại. Tôi thấy tại sao họ không có nghĩ ra cái gì tốt hơn, thực tế hơn để giúp đỡ cho người dân của họ. Họ nói xấu, nói hành. Và đôi lúc chúng ta cũng vô tình làm cái công việc nói xấu, nói hành và chỉ trích. Một số người thích cái bà phó ngày hôm nay, nói bà đó tuổi trẻ, trèo cao. Trèo cao bằng cách người ta nói bán mình để làm cái công việc với cái ông thị trưởng ngày xưa ở San Fran để được cái chức vụ thế này thế khác. Rồi người khác thì không ưa ông Trump, nói là ông đó là cái người gian xảo, người dâm ô, người đủ thế tội hết. Và tôi đọc những cái hàng chửi qua chửi lại trong tin tức. Wow, toàn là người thánh khiết không à. Phải không quý vị? Đôi lúc chúng ta vô tình mình đặt mình là người thánh khiết hơn người khác. Hãy nhớ là chúng ta là những người tội nhân ở trước mặt Chúa. Tại vì Chúa nói là không một người công bình trên đất, dẫu một người cũng không. Thì ông bà, anh chị em và tôi là ai mà dám đón xét người khác? Vậy Kinh Thánh Chúa nói như vậy. Và cảm ơn Chúa, câu chuyện về người đàn bà tà dâm mà chúng ta học cũng Luca, khi mà mọi người tố cáo bà, hăm dọa bà, xách bà trước mặt Chúa để Chúa xử, chứ không phải là những người quan án xử hay là những người đạo đức xử nữa. Chúa xử sao? Bắt quả tang đó nghe. Mà theo cái tội quả tang bà này phải ném đá đó nghe. Theo luật thì bà bị ném đá. Nhưng mà trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa cúi xuống Chúa viết cái gì trên đất. Chúa nói các ngươi ai là người không có tội hãy cầm cục đá ném bà này trước đi. Đám đông lắm. Ở trong Kinh Thánh nói là 50 người, 100 người, 1000 người không, không có đếm được. Và khi mà Chúa ngước lên thì mọi người đều đi về hết cả rồi. Người già thì đi trước, người trung tung đi sau, người trẻ thì sau cùng. Thì quý vị biết là ai vô tội? Không một ai hết cả. Và khi mà Chúa ngước lên, Chúa thấy còn người phụ nữ mà đám đông hô hào rồi ném đá bà là phạm tội, là dâm thế này khác, xấu xa kinh khủng lắm, muốn loại bỏ đó. Chúa hỏi những người kia đâu rồi? Thưa Chúa, họ đi về rồi. Thì Chúa nói điều gì? Người tệ lắm nghe. Sao để người ta bắt quả tang thế này thế khác? Tại sao ngươi làm công việc không còn nghề này sống sao? Phải không quý vị? Chúa nói gì? Hãy đi, ta không có định tội ngươi nữa. Wow! Quý vị thấy Đức Chúa Trời toàn năng, yêu thương, thánh khiết, công bình. Ngài không có xét đoán cái người phụ nữ này. Không kể tội rạch, kia là vạch đá tìm sâu nữa. Mà tha thứ luôn. Ông bà anh chị em ơi, chúng ta hãy học cái tâm tình này của Chúa. Đón nhận một người khác vào trong gia đình của Chúa. Đừng chỉ trích, đừng phê phán, đừng lên án. Đừng có cho mình là đạo đức hơn, trong sạch hơn người khác. Hãy giống như Chúa Giêsu. Chúa nói là hôm nay ta sẽ vào nhà của con, tại vì ngươi cũng là một trong những người con cháu của Abraham vậy. Những người ở trong Kinh Thánh đó là những cái người Pharisee, những cái người đạo đức, những người thông giáo và đám đông nữa. Câu số 7, nhưng dân chúng bất mãn lắm, họ phàn nàn người này vào nhà của kẻ tội lỗi và xấu xa. Wow, đôi lúc chúng ta vô tình không? Mình thánh khiết hơn, mà cảm ơn Chúa, hãy học cái sự tha thứ, sự chấp nhận của Chúa. Không phải là Chúa chấp nhận tội lỗi, Chúa ghét tội lỗi, nhưng mà Chúa thương yêu tội nhân. Và cảm ơn Chúa, một cái người bị xã hội xa lánh, ghét bỏ, cái xã hội tìm cách đạt ra khỏi cái lề của họ, thì Chúa đã vào. Ông chị, anh chị em, ông bà ơi, tôi cũng giống như vậy, ông bà anh chị em cũng giống như vậy. Chúng ta là những người không ra gì, mà Chúa đã đến với chúng ta, đến sự cứu rỗi, đến sự tha thứ và chấp nhận chúng ta. Hãy sống đẹp lòng Chúa, kết quả cho Chúa, giống như cái ông Sa-chê này. Tại vì sao vậy? Ông chưa có cơ hội mời Chúa vào nhà. Chúa nói ta sẽ vào, một cái vinh dự cho ông. Và khi mà vừa đi với Chúa, đám đông thì lầm bầm, cái người này không biết cái ông này là phạm tội đầy trời, ghét lắm. Và Chúa nói không, ta sẽ vào. Và khi mà Chúa đi vào cuộc đời, gia đình của Sa-chê, thì ông nói như thế này: thưa Chúa, con sẽ lấy một phân nửa tài sản mà phân phát cho người nghèo, và nếu làm thiệt hại điều gì, con sẽ đền gấp 4 lần. Có những khi chúng ta vô tình làm hại người khác, chúng ta là đúng mất tiêu. Thời gian thay đổi, thời gian chữa lành đúng. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có một cái mối giao thông tự do với Chúa, xưng tội với Chúa, xưng tội với người, chúng ta sẽ được phước. Ở trong suốt cái thư ký đoạn 22 câu 1 thì Chúa nói là nếu mà một người mà làm tổn hại người khác, ví dụ lấy con bò của người khác mà bắt được á, thì phải đền lại gấp 5 lần, là đền cái con bò 4 rồi, thêm 4 con bò của mình đã có phải đền cho người khác. Và cái ông Sa-chê này là người Do Thái, ông biết rất là rõ về cái luật Do Thái. Nói thưa Chúa, nếu mà con làm cái gì mà phạm và tổn hại đến người khác, con sẽ đền gấp 4 lần. Và con sẽ lấy phân nửa tài sản mà phân phát cho người nghèo kia. Nói điều gì quý vị? Rộng rãi, không keo kiệt, không tính toan, không còn cho mình giống như trước kia nữa. Và cuối cùng, đời sống của một người theo Chúa phải có kết quả. Đừng nói Chúa. Người đời họ nói như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật á, mà một trong lòng thì một cái bào hay là một bụng toàn là dao găm. Họ nói cái cửa miệng của mình nói ra rất là nhân từ, rất là từ bi, rất là hỷ xả, nhưng mà trong lòng đây sự cái đắng. Chúng ta không phải nói bằng miệng nữa, mà nhờ Chúa để chúng ta sống và hành động. Để giống như công vụ các sứ đồ đồng 11, ở tại thành Antioch, người ta bắt đầu nói những người, kêu tên những người con cái của Chúa là Christian, tại vì họ nói giống Chúa quá, họ có cử chỉ yêu thương giống Chúa quá, họ có sự tha thứ mềm mại quá, hay quá, và họ là những người của Chúa. Đây là đời sống của Sa-chê gặp Chúa. Và tôi ao ước ông bạn chị em, chính mình tôi cũng là những Sa-chê đã được Chúa yêu thương, được Chúa tha thứ, đã được Chúa chấp nhận, đã được Chúa gặp gỡ, thì chúng ta hãy có một hành động. Tại vì chúng ta cũng là con cái của Abraham, những người bạn của chúng ta cũng là con cái Abraham, bà con chúng ta Abraham. Sáng nay chị Thi có nói một vài điều với tôi. Hội thánh vừa rồi cầu nguyện cho người chị thứ ba của chị đang bị đau té nứt xương sườn. Và tôi nhớ tôi cũng bị té nứt 5 cái xương sườn, từ số 7 đến số 7, số 13, 12, 13, và đau lắm. Sau khi tôi sửa cái đèn và cái ghế, cái thang gãi xuống, đập vô ba cái stair, cái bước xi măng của đường lên mansion. Và tôi thấu hiểu được cái người chị ba của cô Thi bị nứt xương sườn, đau đớn như thế này. Và chị nói tối hôm qua vui lắm được gọi điện về an ủi nâng đỡ, nghe tâm tình. Mà tôi mới hỏi, đây là cơ hội cho chị nói về Chúa. Nó thì quên mất một sự. Thì nói là thôi chị ráng nằm đó niệm Phật, là Phật Chúa làm. Xin lỗi chị Thi. Tại tâm tình của chị rất là thật. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều. Chúng ta là con cái của Chúa. Cái điều gì chúng ta có, hãy cho. Chúng ta có lời Chúa, có quyền năng của Chúa, có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy chia sẻ điều đó cho họ. Chúng ta đứng lên chúng ta cầu nguyện.
Cho Ngài, chỉ duy mình Ngài là.